Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Everything I Know About Hormones, 6 Steps to Optimal Health and Happiness là sách hướng dẫn sức khỏe phụ nữ của chuyên gia dinh dưỡng Hannah Orderson, người sáng lập The Positive Method. Cuốn sách thuộc dòng phổ biến kiến thức về nội tiết và lối sống, hướng đến việc giúp người đọc hiểu những thay đổi từ tuổi dậy thì, kinh nguyệt, thai kỳ, tiền mãn kinh đến mãn kinh. Thay vì xem hormone là nguyên nhân duy nhất của mọi khó chịu, Alderson đặt chúng trong một hệ sinh thái chịu ảnh hưởng bởi ăn uống, giấc ngủ, vận động, căng thẳng, sự trung thực với nhu cầu bản thân và các lựa chọn hàng ngày. Mục tiêu của sách là giải thích dễ tiếp cận về vai trò của các hormone như estrogen, progesterone, insulin, cortisol và serotonin, rồi chuyển kiến thức đó thành những điều chỉnh có thể áp dụng trong đời sống. Sách cũng đề cập các vấn đề thường được gắn với hormone, gồm dao động cân nặng, thay đổi tâm trạng, PCOS, lạc nội mạc tử cung, tuyến giáp và PMD. Đây không phải giáo trình chẩn đoán, mà là một khung thực hành giúp phụ nữ quan sát cơ thể kỹ hơn và trao đổi chủ động hơn với chuyên gia y tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi góc nhìn, hormone là hệ thống cần được hỗ trợ chứ không phải kẻ thù. Luận điểm nổi bật của Hannah Orderson là phản đối cách nói đơn giản hóa rằng hormone luôn là thủ phạm của mệt mỏi, tăng cân, cáu gắt hay da xấu. Bà xem hormone là những tín hiệu điều phối nhiều chức năng thiết yếu, từ chu kỳ kinh, chuyển hóa năng lượng, phản ứng căng thẳng đến tâm trạng. Vì vậy, câu hỏi thực tế không chỉ là hormone nào đang gây vấn đề, mà là điều kiện sống nào đang khiến hệ điều phối này khó hoạt động ổn định. Cách đặt vấn đề này có ý nghĩa vì nó tránh hứa hẹn một giải pháp thần tốc. Chẳng hạn chỉ cần một loại thực phẩm bổ sung hay bài tập là có thể cân bằng toàn bộ nội tiết. Thay vào đó, sách dùng hình ảnh môi trường sống của hormone hay hormone habitat để nhấn mạnh tính liên kết giữa các thói quen. Một đêm ngủ kém có thể làm sức chịu đựng với căng thẳng giảm đi. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng lựa chọn ăn uống, vận động và cảm nhận về cơ thể. Alderson khuyến khích người đọc nhận diện các liên hệ này mà không tự trách mình. Đây là điểm khác với nhiều nội dung sức khỏe trên mạng, vốn thường biến nội tiết thành một nhãn dán chung cho mọi triệu chứng. Tuy nhiên, khung lối sống của sách không thay thế việc thăm khám, xét nghiệm hoặc điều trị y khoa khi có triệu chứng nghiêm trọng, kéo dài hay thay đổi bất thường. Thứ hai, 6 bước xây dựng môi trường thuận lợi cho sức khỏe nội tiết. Cấu trúc thực hành của cuốn sách là kế hoạch 6 bước, xoay quanh chế độ ăn, sự cân bằng, vận động, giấc ngủ, tính trung thực và các lựa chọn. Giá trị của khung này nằm ở việc chuyển một chủ đề sinh học phức tạp thành các điểm can thiệp gần gũi. Dinh dưỡng được nhìn như nguồn nguyên liệu và nhịp hỗ trợ cho cơ thể, chứ không chỉ là công cụ kiểm soát cân nặng. Vận động không bị thu hẹp thành tập luyện cường độ cao, mà được đặt trong quan hệ với năng lượng, khả năng hồi phục và niềm vui. Giấc ngủ là nền tảng để cơ thể điều chỉnh nhiều quá trình, đặc biệt khi người đọc đang chịu áp lực hoặc cảm thấy kiệt sức. Hai yếu tố trung thực và lựa chọn làm khung sách rộng hơn một hướng dẫn ăn kiêng. Chúng gợi ý việc nhìn thẳng vào lịch sống, mức căng thẳng, giới hạn cá nhân và những hành vi đang khó duy trì. Cách tiếp cận này hữu ích vì thay đổi có khả năng kéo dài thường cần phù hợp với hoàn cảnh, thay vì dựa vào ý chí trong vài tuần. Dù vậy, 6 bước nên được hiểu là công cụ tự đánh giá và tổ chức thói quen. Hiệu quả sẽ khác nhau theo tuổi, bệnh nền, thuốc đang dùng, giai đoạn sinh sản và điều kiện sống. Sách khuyến khích điều chỉnh từng phần, thay vì biến 6 bước thành một danh sách tiêu chuẩn phải hoàn thành hoàn hảo. Thứ ba, giải thích sự tương tác giữa estrogen, progesterone, insulin, cortisol và serotonin. Một nhiệm vụ quan trọng của sách là làm rõ rằng sức khỏe nội tiết không thể được hiểu qua một hormone tách biệt. Alderson đề cập những hormone quen thuộc như estrogen và progesterone trong bối cảnh chu kỳ và các giai đoạn thay đổi của đời sống phụ nữ. Bà cũng đưa insulin vào cuộc thảo luận để nối nội tiết với việc cơ thể xử lý năng lượng và thực phẩm. Cortisol xuất hiện như hormone gắn với phản ứng căng thẳng, còn serotonin được dùng để mở rộng sang trạng thái tinh thần và cảm giác dễ chịu. Việc đặt các tên gọi này cạnh nhau giúp người đọc hiểu tại sao một trải nghiệm như uể oải, thèm ăn, khó ngủ hoặc tâm trạng thất thường hiếm khi có một nguyên nhân duy nhất. Đây là cách giải thích có ích cho người thường xuyên tiếp nhận các thông điệp đơn tuyến như mọi vấn đề đều do cortisol cao hoặc chỉ cần tăng progesterone. Sách hướng người đọc quay về quan sát bối cảnh gồm thời điểm triệu chứng xảy ra, nhịp sinh hoạt và các thay đổi trong chu kỳ hay giai đoạn sống. Điểm cần giữ tỉnh táo là triệu chứng có thể chồng lấp giữa nhiều tình trạng sức khỏe. Việc biết tên và vai trò khái quát của hormone có thể nâng chất lượng cuộc trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, nhưng không đủ để tự kết luận nguyên nhân, tự dùng hormone hoặc ngừng thuốc điều trị. Thứ tư, đặt các triệu chứng và tình trạng thường gặp vào bối cảnh từng giai đoạn cuộc đời. Cuốn sách bao quát hành trình nội tiết của phụ nữ qua tuổi dậy thì, những năm có kinh nguyệt, thai kỳ, tiền mãn kinh và mãn kinh. Phạm vi này quan trọng vì cùng một triệu chứng như mệt mỏi, thay đổi cân nặng hay tâm trạng dao động có thể mang ý nghĩa khác nhau tùy độ tuổi và bối cảnh sức khỏe. Anderson cũng nhắc tới các thách thức thường khiến người đọc tìm đến sách về hormone như PCOS, lạc nội mạc tử cung, cường giáp, PMDD, bốc hỏa và căng thẳng cao. Việc đưa chúng vào cùng một hướng dẫn có thể giúp người đọc nhận ra trải nghiệm của mình không phải là chuyện hiếm hoặc hoàn toàn do thiếu kỷ luật. Đồng thời, sách hướng sự chú ý đến những hỗ trợ nền tảng gồm ăn uống, ngủ nghỉ và vận động vốn có thể bổ trợ cho chất lượng sống ở nhiều tình trạng khác nhau. Tuy nhiên, cách tiếp cận bao quát này cũng đòi hỏi một ranh giới rõ ràng. PCOS, bệnh tuyến giáp, lạc nội mạc tử cung và PMDD đều là những tình trạng cần được đánh giá y khoa phù hợp và không nên quy về lối sống đơn thuần. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc chuẩn bị câu hỏi, theo dõi mô hình triệu chứng và hiểu vì sao chăm sóc hàng ngày đáng được chú ý song song với điều trị chuyên môn. Cuối cùng, kết hợp dinh dưỡng dựa trên bằng chứng với sự tự chăm sóc có thể duy trì, Hannah Orderson là chuyên gia dinh dưỡng đăng ký BENT và có đào tạo tiếp về y học chức năng. Vì thế, sách được định vị như một hướng dẫn kết hợp kiến thức dinh dưỡng với thay đổi hành vi. Điểm đáng chú ý là giọng điệu của phương pháp này không chỉ tập trung vào hạn chế. Các nguồn giới thiệu sách nhấn mạnh cả sự tự yêu thương, tính sáng tạo, niềm vui và một tư duy tích cực trong việc chăm sóc nội tiết. Về mặt ứng dụng, đây là lựa chọn hợp lý vì những kế hoạch sức khỏe quá cứng nhắc thường khó duy trì, nhất là với người đã mệt mỏi, bận rộn hoặc từng có quan hệ căng thẳng với ăn uống và hình thể. Sách cố gắng làm cho lựa chọn lành mạnh phù hợp hơn với nhịp sống thường ngày thay vì dựng lên một chế độ lý tưởng. Tuy vậy, cách diễn đạt tích cực chỉ thực sự có giá trị khi không phủ nhận khó khăn vật chất, tâm lý hay bệnh lý của người đọc. Không phải ai cũng có cùng thời gian, ngân sách, khả năng vận động hoặc mức độ tiếp cận chăm sóc y tế. Do đó, cách đọc hữu ích nhất là chọn một thay đổi nhỏ có tính khả thi, quan sát phản hồi của cơ thể rồi điều chỉnh dần. Sự kết hợp giữa nền tảng dinh dưỡng và lòng trắc ẩn với bản thân là nét giúp cuốn sách dễ tiếp cận. Nhưng các khuyến nghị cá nhân hóa vẫn cần được cân nhắc cùng chuyên gia có chuyên môn. Kết luận, Everything I Know About Hormones phù hợp nhất với phụ nữ muốn có một bản đồ nhập môn, dễ đọc về mối liên hệ giữa nội tiết, thói quen sống và cảm giác hàng ngày. Người đang trải qua kinh nguyệt khó chịu, căng thẳng, ngủ kém, năng lượng thất thường, thay đổi trong thời kỳ tiền mãn kinh hoặc muốn hiểu thêm về PCOS và các vấn đề liên quan, có thể tìm thấy ngôn ngữ và câu hỏi hữu ích để quan sát bản thân. Sách cũng phù hợp với người đã mệt mỏi vì những lời khuyên cực đoan, bởi Alderson ưu tiên các điều chỉnh thực tế trong ăn uống, vận động, nghỉ ngơi và cách đối xử với chính mình. Lợi ích chính không phải là cung cấp một lời giải duy nhất cho mọi triệu chứng. Nó nằm ở việc giúp người đọc hiểu tính liên kết của các yếu tố sức khỏe, nhận ra những thói quen có thể thay đổi và biết khi nào cần đưa quan sát của mình tới cuộc hẹn với bác sĩ. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào giảm cân, thực phẩm bổ sung hoặc một hormone riêng lẻ, cuốn này nổi bật nhờ khung 6 bước có tính tổng thể và giọng điệu ít đối đầu với cơ thể. Nó xem hormone là một hệ thống cần điều kiện hỗ trợ, không phải đối tượng để kiểm soát bằng sự khắt khe. Dù vậy, người đọc nên giữ kỳ vọng phù hợp. Đây là sách giáo dục và hỗ trợ tự chăm sóc, không thay thế chẩn đoán, thuốc men hay điều trị chuyên khoa. Đọc với tinh thần đó, cuốn sách có thể là điểm khởi đầu vững vàng để xây dựng thói quen bền vững và trao đổi y tế chủ động hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Hannah Alderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!